This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cảnh sát và người dân do cảnh sát Thái Nguyễn ở Sở Cảnh sát Grand Prairie thực hiện 2 tuần một lần. Trong mục đích giúp đỡ cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo một sự thông cảm cho cảnh sát và người dân, đặc biệt là người nghệ Mỹ gốc Việt. Chúng tôi có một chương trình Cảnh sát và người dân. Và trong chương trình này, quý vị có câu hỏi thắc mắc về luật lệ cần biết với cảnh sát, xin hãy gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến Officer Thái Nguyễn ạ.
Dạ vâng, xin kính chào chị Hoàng Thủy và kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Dạ vâng, thực sự ra là những ngày gần đây thời tiết cũng rất là nóng, thì không biết là khi mà anh Officer Thái Nguyễn đi ra ngoài làm nhiệm vụ thì có gặp khó khăn gì không ạ?
Dạ thì đây là công việc hàng ngày của chúng tôi, cũng đã cố gắng làm quen với lại cái oi bức của mùa hè, cố gắng giữ mát và uống nước nhiều. Thì những trường hợp phải ra ngoài thì chúng tôi cũng cố gắng để uống cho nhiều nước để mà không bị gặp những trắc trở gì trong lúc thi hành công việc. Và cá nhân chúng tôi thì cũng mới được lên chức, cho nên về làm ca ban đêm, cho nên về cái nóng oi bức thì cũng có một phần nào đó chụp cũng đỡ một chút. Cho nên làm buổi tối thì nó có cái khác biệt về cùng buổi tối, nhưng mà không phải chịu ảnh hưởng về cái nắng oi bức vào giữa trưa hoặc là giữa.
Dạ vâng, thật sự ra thì với cái nóng này đó, ai mà bước ra ngoài đường á, đều cũng cảm thấy là ôi thôi chắc phải quay trở lại á. Chứ đi ra ngoài thì không có dễ chịu chút xíu nào. Nhưng mà rất là cảm phục các anh cảnh sát, thấy mà anh cứ phải đi vòng vòng. Mà nhiều khi á, có những cái buổi tiệc ở ngoài trời, hoặc là mình phải tới những cái building mà mình xem xét công việc, thì ở ngoài toàn là ở ngoài đường không. Vâng, cảm ơn những cái sự đóng góp cũng như là cái sự hy sinh. Tại vì cái ngành cảnh sát này thật sự nhiều gia đình không có muốn con mình theo, vì nó quá là nguy hiểm. Và giống như bây giờ cũng vậy, nó cực khổ nữa, chứ cũng không có phải sung sướng gì anh Thái hả?
Dạ vâng, đó là cái niềm đam mê của chúng tôi. Thực sự ra ngày nào thì cũng có cái khó của ngày đó, nhưng mà nếu mà mình đam mê công việc mà mình yêu nghề, hoặc là mình thích những công việc mình làm, thì những việc làm của mình nó có ý nghĩa, và mình cảm thấy nó một ngày nó trôi qua mau hơn và nó có ý nghĩa hơn. Cũng may là chúng tôi yêu nghề, và thật sự ra nếu mà cái nghề cảnh sát này cũng giống như những cái nghề khác, nếu mình không yêu nghề thì mình khó mà làm được một cách trọn vẹn.
Dạ đúng rồi, vâng, cảm ơn anh Thái Nguyễn rất là nhiều. Và thưa anh Thái, là trong cái thời gian vừa qua đó là cũng có nghe anh Thái nói rất là nhiều về cái chương trình kết hợp. Tuy nhiên là qua một cái thời gian thì quý vị lại quên, cho nên có thể nhắc lại là chương trình kết hợp sẽ được tổ chức vào ngày mấy trong tháng 8 cho quý vị thính giả biết chi tiết về địa điểm, ngày giờ và được không ạ?
Dạ vâng, chương trình họp mặt của chương trình kết hợp vào ngày kế tiếp sẽ là ngày 11 tháng 8 vào thứ Năm, vào lúc 7 giờ tối tại trung tâm Asia Times Square. Lần này chúng tôi tổ chức có một chút khác biệt là vì mùa hè nóng rất là oi bức, cho nên Hai lần trước thì thời tiết cho phép cho nên chúng tôi tổ chức ở bên ngoài và tổ chức ở ban công ở cái lầu phía trên của trung tâm Asia Times Square. Nhưng lần này thì chúng tôi sẽ tổ chức vào bên trong vì 7 giờ đó thì trời cũng còn rất là oi bức. Cho nên chúng tôi sẽ tổ chức vào bên trong để tạo cái không gian thoải mái cho quý vị nào đến tham dự, đến ghé ngang khi đi chợ hoặc là khi đi mua sắm hoặc là ghé ngang trung tâm Asia Times Square để mà thăm hỏi chúng tôi hoặc là để có cơ hội cho chúng tôi thưa chuyện cùng quý vị. Thì như mọi lần, đây cũng là những lần cái lần họp mặt để mà ngồi nói chuyện tâm tình hoặc là trả lời những câu hỏi thắc mắc cũng như đưa ra những cái thông tin bổ ích cần thiết cho quý vị để đáp ứng những cái nhu cầu sống hàng ngày của quý vị. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì về pháp lý hoặc là những gì về mà nếu mà quý vị nêu lên mà không nằm vào cái thuộc chuyên ngành của chúng tôi thì chúng tôi sẽ trong những lần tới sẽ mời những chuyên ngành để mà tiếp chuyện cùng quý vị để đáp ứng những cái nhu cầu đó. Như quý vị đã biết là trong cuộc sống hàng ngày của quý vị không những là xã cảnh sát phục vụ quý vị không, nhưng mà cũng có những nhân viên cứu hỏa, những nhân viên cứu thương, rồi những nhân viên lo về luật của thành phố, lo bảo vệ môi trường, rồi những nhân viên lo về nước, điện của thành phố hoặc là những cái vụ việc khác liên quan đến môi trường của thành phố. Thì những cái gì chúng tôi có thể trả lời được trong khả năng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ trả lời cho quý vị. Hoặc là những cái gì liên quan đến bảo hiểm, sức khỏe, v.v. thì chúng tôi cũng có thể trả lời nếu mà chúng tôi nó nằm trong cái hạn vi kiến thức của chúng tôi. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ mời những cái chuyên viên để mà sau này tiếp chuyện cùng quý vị. Nhưng nếu mà quý vị có những thắc mắc gì về nhu cầu trong cuộc sống và liên quan đến pháp lý và đến những cảnh sát đó, thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi hoặc là quý vị có thể ghé ngang trong những cái chương trình như là những cái chương trình kết hợp sắp tới mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau thì nó dễ dàng hơn. Hoặc có đôi khi trong những cái chương trình kết hợp chúng tôi đứng cầm microphone lên nói chuyện thưa chuyện cùng quý vị và rất là nhiều người cũng nghe và hứng ứng nhưng mà họ lại ngại đặt câu hỏi. Thì sau những cái chương trình như vậy hay sau những cái buổi họp mặt như vậy chúng tôi nán lại để thưa chuyện cùng quý vị một cách trực tiếp. Và có những chuyên viên cảnh sát Việt Nam, cá nhân chúng tôi là một, rồi có thêm người thứ hai là anh Andy Trần sẽ ở đó thưa chuyện cùng quý vị bằng tiếng Việt. Và bên cạnh đó cũng có những người cảnh sát khác để mà tiếp chuyện với quý vị. Thì hy vọng là trong ngày 11 tháng 8 sắp tới đây chúng tôi sẽ được gặp gỡ quý vị ở trung tâm Asia Times Square tại Grand Prairie. Và hôm trước chúng tôi cũng có nhận được những cái câu hỏi như là nếu mà tôi ở Arlington hay Grapevine hay là Houston City hay Arlington thì chúng tôi có thể tham dự được hay không? Thì vâng, thưa quý vị, cái chương trình này mở rộng ra cho tất cả các những người dân nói tiếng Việt trong khu vực Dallas, Fort Worth và phụ cận. Thì hy vọng là chương trình này sẽ mở rộng ra và được sự hưởng ứng của các thành phố bạn để mà chúng tôi có được những cái chương trình khác trong tương lai ở những thành phố lân cận để mà tiện bề phục vụ cho quý vị chúng và nhất là trong vùng Dallas Fort Worth của chúng ta. Thì hy vọng là ngày 11 tháng 8 tới đây vào lúc 7 giờ tối có thể gặp lại quý vị ở trong trung tâm Asia Times Square.
Dạ vâng, đó là thứ năm tuần sau đó thưa quý vị, ngày 11 tháng 8 vào lúc 7 giờ nha thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ thì quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Cảnh sát và Người dân do anh Officer Thái Nguyễn phụ trách. Thì trong chương trình này quý vị có thể đặt bất cứ những cái câu hỏi gì hoặc là thắc mắc liên quan về luật lệ thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình để mà anh Thái Nguyễn có thể trả lời ngay bây giờ cho quý vị. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, thưa anh Thái Nguyễn, thì chương trình kết hợp đây là không phải là lần đầu tiên và Hoàng Thủy biết là vẫn với cái mục đích là chỉ muốn là cái tình thân giữa người dân và cảnh sát nó có thể thắt chặt được hơn. Và qua những cái buổi tổ chức lần trước thì không biết là anh đã thấy có cái sự khác biệt nào chưa ạ?
Dạ vâng, thì trong những lần đầu thì ít người nghe đến, nhưng mà trong những lần buổi họp mặt thứ nhì thì cũng có nhiều người biết đến và đến tham gia và hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và họ lại không ngại đặt lên những cái câu hỏi và những cái thắc mắc của họ và trong hàng ngày và được thưa chuyện cùng với quý vị trực tiếp ấy, thì có rất là ý nghĩa và người dân hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và chúng tôi cũng đến những nhà thờ để mà chúng tôi giới thiệu những cái chương trình này đến quý vị hoặc là những chùa chiền đó, thì bà con nghe cũng rất là mừng và họ cũng mong là những cái chương trình kết hợp kế tiếp họ sẽ có mặt tham dự để mà cùng thưa chuyện và cùng giống như là ủng hộ cái chương trình này để mà chương trình này kéo dài cho đến được sau. Thì sau những lần đó thì chúng tôi cũng được rất nhiều câu hỏi ở bên ngoài khi mà chúng tôi gặp những người dân ở ngoài, những người Việt ở ngoài, những quý vị đồng hương mà lớn tuổi cũng quan tâm ưu ái về những cái chương trình này, và một số bạn trẻ cũng hỏi đến. Và trong tương lai nếu mà có những bạn trẻ nào mà muốn làm thiện nguyện viên cho những cái chương trình như thế này thì chúng tôi hưởng ứng rất là nhiệt liệt, và liên lạc với chúng tôi qua email là kethop@gptx.org để mà chúng tôi có thể cho thêm những cái thông tin đó cho quý vị nếu mà quý vị muốn làm thiện nguyện viên cho những cái chương trình như thế này rất là bổ ích và giúp cho cộng đồng. À, một lần nữa nếu mà quý vị nào muốn thí dụ ủng hộ về mặt tài chính hay là về những cái tiền chúng những cái món quà trúng thưởng trong những cái chương trình như vậy thì quý vị muốn có nhu cầu để tài trợ cho những chương trình kết hợp và quý vị muốn làm thiện nguyện viên cho những cái chương trình như vậy thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua email là kethop@gptx.org để mà chúng tôi cung cấp những cái thông tin cần thiết cho quý vị trong những cái chương trình như về sau. Thì cái chương trình kết hợp này như chúng tôi đã nói lúc cũng đã trình bày lúc trước là khởi nguồn từ những cái chương trình mà tiếp cận với lại cộng đồng người nói tiếng Mễ Thê Cơ, nói tiếng Tây Ban Nha. Cái chương trình này gọi là Unidos. Thì cái chương trình Unidos đã thành lập vào năm 2006, 2005 và rất là thành công, là rất là được cộng đồng người Mễ Tây Cơ hưởng ứng cho tới tận bây giờ. Và họ có những cái chương trình phong phú như là tổ chức những cái buổi sức khỏe hoặc là những cái buổi cung cấp những thông tin và những vật liệu cho những học sinh vào dịp tựu trường, cấp sách đến trường, vân vân. Thì trong những tương lai chúng ta cũng sẽ cố gắng mở rộng cái chương trình kết hợp này mà chúng ta có đủ những cái nhà tài trợ để mà chúng tôi có được những cái chương trình như vậy để mà phục vụ cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì hy vọng những cái chương trình này sẽ được kéo dài và được hưởng ứng trong tương lai. Và sau hai lần kết hợp vào những cái buổi họp mặt đó thì chúng tôi cũng được hưởng ứng, cho nên chúng tôi cũng thấy rất là khả quan và hy vọng là sẽ được nhiều quý vị ủng hộ và hưởng ứng hơn nữa để chương trình này ngày một lớn rộng và có thêm những cái chương trình phong phú hơn trong tương lai để mà phục vụ cho các đồng hương Việt Nam chúng ta.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái Nguyễn vừa mới chia sẻ về chương trình kết hợp. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng của đài 1600 AM và 1160 AM. Quý vị có câu hỏi thắc mắc, xin mời quý vị gọi vào ngay bây giờ cho chương trình qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa anh Thái Nguyễn là có một cái chú người quen, chú có câu hỏi như vậy. Tại vì ngày chủ nhật vừa rồi đó là chú có đi đến ngân hàng và chú có rút tiền ở trong cái chỗ mà máy ATM. Thì cái lúc mà chú đi ra đó, chú chạy cái xe, cái chỗ máy ATM đó thì nằm ở cái thành phố Galen và nhà chú cũng mới nằm ở thành phố Galen luôn. Thì khi sau khi mà chú rút tiền rồi thì chú mới chạy đến ở một cái tiệm hàng giống như là một cái tiệm grocery store ở phía bên thành phố Richardson. Thì cái lúc mà chú đậu xe ở ngoài, chú đi vô mua đồ thì mấy phút sau đi ra thì thấy là đã bị đập cửa kính, và đồng thời là cái số tiền mà chú hồi lúc nãy mà chú lấy tiền á, cái chú quên, chú bỏ ở trong cái club, cái hộp mở phía trong cái xe đó, thì chú mới biết là cái số tiền đó đã bị mất rồi và cái xe thì bị đập. Thì lúc đó thì chú sợ quá, chú không biết phải làm gì, thì chú chạy về nhà luôn. Thì thật sự ra đó là đáng lẽ là chú phải gọi 911 ngay lập tức ngay lúc đó, nhưng mà chú lại không gọi. Và chú nói á, khi mà chú gặp Hoàng Thủy thì chú lại hỏi á, là bây giờ có cách nào nói chuyện với ngân hàng được không, tại vì chú nghĩ á, là cái này là phải có người ở ngân hàng họ biết, họ thấy, họ biết, họ mới theo dõi chú thì mới biết là chú có tiền để mà đập xe của chú. Nhưng mà thay vì gọi 911 thì chú lại hỏi Hoàng Thủy là có biết cái chỗ nào để mà cho chú file cái complaint với cái nhà băng hay không. Thì không biết là trong trường hợp này thì anh Thái có một cái lời khuyên nào không thưa anh Thái? Chú Hoàng Thủy là Hoàng Thủy không biết rồi.
Dạ vâng, thưa quý vị, những cái trường hợp như vậy rất là đáng tiếc cho những nạn nhân của chúng ta khi mà gặp phải những cái chuyện như vậy. Và những cái vụ việc tội ác và phạm án như vậy nó rất là thịnh hành trong dạo thời gian mấy năm trở lại đây. Những tên những kẻ xấu và những tổ chức tội phạm á, họ khởi nguồn từ khắp nơi, nhưng mà có những cái người tội phạm này họ đến từ phương xa, có thể như là họ gây án ở thành phố khu vực Dallas Fort Worth, nhưng mà họ có thể họ đến từ Houston và họ đi những cái xe mướn, rồi họ đi những cái xe ăn cắp và để bản số giả, và họ canh những cái mục tiêu mà dễ để cho họ gây án á. Và họ canh để mà họ theo, để mà họ ăn cắp những cái số tiền đó. Thì họ dư biết là người ta đi nhà băng thì người ta sẽ rút tiền, và người ta sẽ tiện đường sau khi người ta đi nhà băng, người ta sẽ đi chợ. Cái đó là cái việc sinh hoạt hàng ngày của đa số mọi người. Tôi đi nhà băng xong tôi sẽ đi chợ. Và khi đi nhà băng xong, có nhiều người hiển nhiên cầm một cái bao thư ra ngoài, thì người ta kẻ xấu nó nhìn nó biết ngay, đó là tiền. Thì họ sẽ có thể là theo dõi ở trong cái parking lot đó, hoặc là họ theo dõi ở trong cái parking lot ở đối diện cái nhà băng, hoặc là ở những cái tiệm thương mại tạp hóa, những cái khu thương mại gần cái nhà băng đó. Có đôi khi họ đi vòng vòng họ coi, và có đôi khi họ ngồi một chỗ từ trong xe để mà họ coi cái nhà băng đó. Thì khi mà họ thấy một cái mục tiêu nào mà dễ để cho họ gây án mà vào nhà băng, vào ngân hàng để lấy tiền đó, thì họ bắt đầu họ canh. Và họ sẽ canh người đó đi ngân hàng xong, rồi họ sẽ theo cái chiếc xe đó cho tới cái chiếc xe đó mà tới tiệm tạp hóa, và cái người chủ xe đó xuống xe, thì họ làm rất là nhanh, và trong tích tắc là trong chừng 2 phút thôi, họ đập cửa, họ mở xe, họ lục xe để họ lấy tiền, họ lấy những cái số tiền mà mình vừa rút trong ngân hàng ra. Thì những cái vụ việc đó thì xảy ra rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là nó không có liên quan đến thẻ tín dụng, nó không có liên, đây là tiền mặt mình đã rút ra và nằm trong sở hữu của mình rồi. Cho nên nếu mà quý vị liên lạc với ngân hàng thì ngân hàng cũng rất là đáng tiếc là cũng không có thể giúp được mình, là tại vì nếu mà thật sự ra ngân hàng có những cái máy, có những cái camera thu hình rõ và thu hình ở bên ngoài của nhà băng, hoặc là những cái trung tâm thương mại nào mà có những cái camera ở ngoài, những cái máy ghi âm ở ngoài, thu hình ở ngoài, mà có thể thu thập được cái xe của những cái kẻ xấu mà theo dõi cái xe của mình, thì hy vọng họ có những cái đoạn ghi hình đó, và khi mà cảnh sát liên lạc với họ đó thì họ sẽ cung cấp những cái chứng cứ đó để mà cho cảnh sát dễ dàng làm việc để bắt những cái tên tội phạm đó. Và dạo mấy năm gần đây thì những cái vụ việc đó xảy ra rất là nhiều, và cảnh sát cũng rất là phá được rất là nhiều vụ án trong cái trường hợp mà những cái kẻ xấu mà đi theo xe để mà canh, để mà lấy tiền của nạn nhân trong lúc mà người ta đi shopping trong những cái tiệm tạp hóa, và họ làm việc 3-4 người với nhau, cho nên một người thì lấy xe, 2-3 người xuống và đập cửa và lục đồ và lấy trong tích tắc đó, thì nó rất là lẹ. Thì thì hy vọng là những cái khu tạp hóa nào mình đến là mình có thể mình họ có ghi hình lại để mà cung cấp những cái thông tin của những cái chiếc xe đó, hoặc là hy vọng có thể quay được cái khuôn mặt của kẻ xấu đó để mà chúng tôi dễ dàng mà điều tra và làm việc. Và để trả lời câu hỏi của chú thì rất là tiếc là nhà ngân hàng nhà băng cũng sẽ không giúp được, hoặc là không khiếu nại gì được trong nhà băng, tại vì cái số tiền mặt mình đã lấy ra và nằm trong cái sở hữu của mình rồi. Cái việc chúng tôi có thể khuyên quý vị á, là khi quý vị đi ngân hàng để mà lấy tiền, chúng ta nhìn trước ngó sau, chúng ta đi thay vì nếu được thì chúng ta không đi một mình, chúng ta đi với một hai người khác, và khi mà chúng ta rút tiền xong, chúng ta ra ngoài, chúng ta thay vì cầm cái bao thư trên tay thì chúng ta bỏ nó vô túi của mình để cho kẻ xấu không nhìn thấy là mình vừa rút tiền, và sau đó thì mình quan sát xung quanh, mình cảnh giác, thì bất cứ những cái gì đi nữa mình cảnh giác vẫn hơn. Nếu mà mình cảm thấy có một cái chiếc xe mà nó cứ đi theo mình, mình quẹo phải 3 lần nó cũng quẹo phải theo 3 lần, thì mình nên đặt một cái sự nghi ngờ rất là lớn về cái chiếc xe đó, và thay vì mình đi thẳng đến những cái tiệm tạp hóa đó, mình gọi cho cảnh sát, mình gọi 911 và mình báo cáo là tôi tên gì, đang ở trên con đường gì, đang lái xe về hướng bắc, hướng đông, hướng tây, hướng nam, ví dụ tôi đang ở trên đường 161, tôi đang lái northbound của hướng bắc, cái ngã tư mà tôi đang tiến tới là cái con đường này, để mà cảnh sát biết rõ mình đang ở vị trí nào, và những cái người trên tổng đài biết rõ mình đang ở vị trí nào để mà dễ dàng gửi cảnh sát đến đó. Thì tôi có một chiếc xe, tôi mới vừa đi nhà ba ngân hàng xong, có một chiếc xe tôi quẹo 2 lần, cũng theo tôi 2 lần, thì tôi thấy đây là khả nghi. Thì khi mà những người nhân viên trong tổng đài họ bắt phone lên mà họ nghe mình báo cáo những cái vụ việc đó, nếu mà mình ở gần sở cảnh sát, họ sẽ kêu mình, ok, thay vì mình đi về nhà, hoặc là thay vì mình đi vào những cái tiệm mà mình muốn đi á, thì họ sẽ kêu là nếu mà anh thấy chiếc xe nó khả nghi như vậy á, thì tôi sẽ chỉ cho anh lái xe đến sở cảnh sát, và nếu mà chiếc xe đó còn theo anh thì cảnh sát sẽ làm việc với chiếc xe đó, hoặc là nếu mà anh đang ở đâu mà cảnh sát đang ở gần đó thì anh cứ tiếp tục mà lái, đừng có tấp vào chỗ nào, hay là anh cứ tiếp tục mà lái và người cảnh sát là sẽ tới ngay hiện trường để mà giúp đỡ và để làm việc với những cái xe khả nghi đó. Thì mình quan sát hơn một chút thì cái vụ việc mà mình xảy ra, mình trở thành nạn nhân của những cái vụ việc đáng tiếc đó nó ít hơn, và nó khó cho những kẻ xấu để mà thực hiện những cái phi vụ đó hơn. Thì quý vị sau khi đi ngân hàng xong mà quý vị nhìn ra cửa kiến hậu mà thấy những cái chiếc xe mà nó y như vậy mà nó đi theo mình thì mình khả nghi. Có khi họ làm việc 2 xe thì mình thấy 2 chiếc xe mà một chiếc xe trắng, một chiếc xe đen thay phiên nhau để đi theo mình, thì mình cũng nên đánh dấu hỏi. Mình sẽ gọi cảnh sát, và cảnh sát sẽ, nhân viên tổng đài sẽ chỉ mình đến những cái nơi an toàn, như là chỉ đường mình tới sở cảnh sát. Nếu quý vị không rành tiếng Anh thì quý vị nói mình là Vietnamese để người ta có những cái đường dây thông dịch để mà giúp cho mình. Và nhất là khi mà mình tới những cái tiệm tạp hóa, những cái khu chợ mua sắm hàng ngày đó, mình quan sát xung quanh, có thể là đi thêm 2-3 người nữa thì ai cần vô chợ thì vô, còn những người kia thì ngồi trong xe, hoặc là cần thiết thì chúng ta ra vào, chúng ta quan sát xung quanh. Chứ khi chúng ta đậu xe, chúng ta đừng có đậu xe liền. Và chúng ta cần phải quan sát trước khi mình xuống xe, để mà những cái vụ việc đó nó không có thể xảy ra cho chúng ta. Và có những kẻ xấu đi nữa thì khó cho họ để mà thực hiện những cái phi vụ đó hơn. Thì hy vọng là qua những cái lần trò chuyện như thế này, quý vị cảnh giác khi mà chúng ta đi mua sắm, hoặc là đi nhà băng, hoặc là làm những cái công việc hàng ngày của mình. Thật sự ra mình quan sát thì nó đỡ hơn cho mình và cho những người xung quanh. Và hy vọng là quý vị, cộng đồng Việt Nam chúng ta tránh được những cái tình trạng này và đề phòng được những cái tình trạng này xảy ra trong tương lai, để mà chúng ta đi làm những công việc hàng ngày của mình nó an toàn và mình cảm thấy mình được bảo vệ khi mà mình liên lạc những nhân viên cảnh sát và họ đến để làm việc với lại những kẻ xấu đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái. Nhưng mà bây giờ, ví dụ như bây giờ mình có report kịp không thưa anh Thái? Đã qua hết mấy ngày rồi?
Ờ, dạ vẫn kịp chị. Đây cũng là cái vụ phạm án, cũng là vụ mà quan trọng để mà cảnh sát cần biết. Cho nên bác chú đó mà cần thì nên gọi cảnh sát. Nếu mà cái vụ việc đó nó đã xảy ra rồi thì chúng ta có thể chúng ta gọi cái số không khẩn cấp của cái thành phố mà chú đang cư ngụ để mà cảnh sát tới làm việc. Còn nếu mà mình không rành đó thì mình cứ gọi 911 và mình nói mà vào mình cần làm một cái report, một cái bản báo cáo về đánh cắp, về theft, thì cảnh sát họ đến để mà họ sẽ làm bản báo cáo. Và hy vọng là chỉ có vài ngày thôi, cho nên hy vọng là những cái khu vực nào mà chú bị phạm án á, và chú là nạn nhân đó, thì hy vọng là những cái khu vực đó họ còn những cái máy ghi hình để mà thu lại cái thông tin của kẻ xấu đó để cho cảnh sát dễ làm việc. Nhưng mà chúng tôi gọi khuyên chú thì nên gọi cho cảnh sát địa phương cái nơi mà chú đang cư ngụ, gọi cho cảnh sát càng sớm càng tốt để mà họ làm bản báo cáo để mà họ làm việc. Rồi có thể là chú không là những một người nạn nhân duy nhất của những vụ việc đó trong khu vực đó, thì nếu mà chú gọi cho báo cáo thì cảnh sát có những cái thống kê và dễ dàng làm việc hơn.
Dạ vậy là gọi lại số 911 phải không thưa anh? Mình vẫn gọi.
Dạ, thứ nhất là mình gọi 911. Thứ nhất là nếu mà cái vụ việc đó nó xảy ra vài ngày rồi á, mà nó trở thành bản báo cáo đó, thì nó không có nằm trong cái trường hợp khẩn cấp đó, thì mình nếu được thì mình gọi cái số không khẩn cấp của thành phố nào mà mình đang cư ngụ. Thì mọi cái sở cảnh sát họ đều có hai cái số. Một số là khẩn cấp là 911. Số thứ nhì là cái số thuộc về không khẩn cấp, là cái số của số vùng bình thường, như là những cái số điện thoại mình gọi vậy đó, mà họ có cái số riêng. Nếu mà mình lên Google mình tìm á, thì mọi sở cảnh sát đều có một cái số riêng đó. Nhưng mà nếu mà mình không rành thì mình cứ gọi 911. Mình cứ gọi 911 và cảnh sát sẽ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái Nguyễn. Vâng, cho Hoàng Thủy biết là sắp hết giờ rồi, nhưng mà tại vì có một vị thính giả đã gọi vào để đợi, cho nên để Hoàng Thủy mời luôn vị thính giả này ạ. Hello.
Alo, chào Hoàng Thủy. Dạ anh Thái.
Dạ xin mời anh Tiến đặt câu hỏi ạ.
Dạ vâng, chào anh.
Câu hỏi đơn giản thôi, chứ tôi có học cái ngành security á, mà theo luật là security dù không súng hay có súng gì cũng đâu có được hỏi giấy tờ giấy lục xá người dân, đúng không anh ấy?
Dạ vâng, tùy theo cái cơ sở mà anh đang làm việc á, thì mình chỉ là những người bảo an để mà mình phục vụ cho cái khu vực đó mà thôi. Còn về hỏi trình giấy tờ là không có nằm trong quyền hạn của những người bảo an. Hỏi trình giấy tờ thì cái đó nằm trong quyền hạn của những người cảnh sát. Cho nên mình cẩn thận được những vụ đó thì mình không có gặp những cái rắc rối trong tương lai. Và thí dụ những cái công ty bảo an nào mà anh đang làm việc á, thì họ sẽ có những cái luật lệ đó mà họ đúng ra là họ nên cho mình biết những cái đó trước khi mình ra ngoài mình thi hành công việc của mình. Anh nên hỏi kỹ những cái công ty bảo an nào mà anh đang làm việc đó. Nhưng mà thật sự ra thì cái việc mà hỏi trình giấy tờ của người dân á, thì cái đó chỉ là nằm trong cái quyền hạn của nhân viên công lực mà thôi.
Còn câu hỏi đơn giản là ở một máy ATM mà tôi đi rút tiền mà là tiền với receipt nó nên ra rồi, nhưng mà nó lại hút lại một tờ 20 nữa. Đó là cái lỗi tại máy hay là tại mình anh?
Nếu mà anh rút ra mà không có đủ số tiền mà anh cần rút thì anh cần liên lạc với lại cái ngân hàng đó để mà họ làm việc. Có thể là máy họ bị trục trặc như thế nào đó. Nhưng mà mình nếu mà anh rút ngay trong ngân hàng trong giờ làm việc đó, thì anh nên liên lạc với lại ngân hàng để mà họ làm việc với anh. Và nếu mà anh có những cái app ở trong phone của mình đó, mà mình làm mobile banking đó, thì mình kiểm lại là mình rút cái số tiền như vậy nó có thật sự là giống cái số như vậy hay không, hay là nó đã short mình 100 mà nó chỉ nhả ra 80, thì cái đó chỉ là cái cái lỗi của máy mà thôi. Và nếu mà nó xảy ra trong giờ làm việc của ngân hàng thì anh nên liên lạc với ngân hàng. Và sẵn tiện đây cũng xin trình với quý vị về những việc ATM là khi mà chúng ta rút tiền thì chúng ta cũng nên cẩn thận ở những máy ATM, nhất là chúng ta làm sau giờ làm việc vắng vẻ xung quanh, chúng ta quan sát. Như hồi nãy Thái Nguyễn cũng đã trình bày là chúng ta quan sát mọi lúc mọi nơi để mà tránh mình trở thành nạn nhân của những vụ cướp bóc hay là ăn cắp sau khi mình đi ATM rút tiền. Và trong những cái máy ATM á, có đôi khi những kẻ xấu họ đặt vào một cái thiết bị của riêng họ để mà họ lấy những cái thông tin thẻ tín dụng hay nhà băng hay là những cái số account của mình. Thì quý vị nên check những cái lỗ mà quý vị đút cái thẻ vào, nó có bị lỏng hay không, hay là nó có những cái thiết bị gì mà mình cảm thấy khả nghi hay không. Nếu mà mình thấy nó có cái gì đó khả nghi á, thì mình nên đi những cái nơi khác, hoặc là mình báo cáo cho nhân viên công lực, hoặc mình báo cáo cho nhân viên của ngân hàng đó. Tại vì những cái máy ATM ở bên ngoài của những nhà băng có đôi khi những cái kẻ xấu họ lén lút họ gắn những cái thiết bị để mà họ ăn cắp những cái thông tin của mình. Cho nên mình để ý mà mình thấy những cái gì đó không có giống như là cái máy thường tí của nó, hoặc là có những cái thiết bị gì mà gắn vô cái chỗ đút thẻ đó mà mình cảm thấy nó lỏng hay là nó khả nghi, thì chúng ta nên sử dụng những chỗ khác để cho nó an toàn và tránh để mình trở thành nạn nhân của những người bị ăn cắp thông tin và họ vào ngân hàng của mình, họ rút hết những cái tiền của mình chẳng hạn. Những cái việc đó thì mình có cái bảo vệ của bảo hành hoặc là cái bảo hiểm của ngân hàng, thì họ có thể họ hoàn thành những cái số tiền đó lại cho mình. Nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái credit của mình, và có đôi khi nó ảnh hưởng tới mình phải bỏ thời gian để mà gọi lên để mà trình những cái vụ việc đó, rồi họ sẽ điều tra, rồi họ sẽ hoàn tiền lại cho mình, vân vân và vân vân. Thì những cái vụ việc đó nếu mà mình tránh được thì mình cố gắng mình tránh để mà mình không bị gặp rủi ro, thì mình có giờ mình làm những cái chung công chuyện khác hàng ngày. Dạ vâng, không biết cái đó có trả lời câu hỏi của anh chị ạ.
Dạ, xin hai đồng thoại. Chị cảm ơn Quang Thấy và anh Thái Nguyễn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Tiến và xin chào anh Tiến. Vâng, cảm ơn anh Thái ngày hôm nay về cái việc mà ATM là cái việc mà có rất là nhiều người nằm trong cái trường hợp này, và quý vị phải rất rất là cẩn thận, vì tiền mà đã mất rồi á thì không có cách nào lấy lại được hết. Cái mình có thể làm là chỉ là report để cho cảnh sát biết mà thôi, và hy vọng là kiếm được cái người đó và không có cái chuyện tương tự xảy ra cho những người tiếp theo. Vâng, cảm ơn anh ngày hôm nay đã dành thời gian cho chương trình Cảnh sát và Người dân, và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị ạ.
Dạ vâng, Thái Nguyễn cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình và đã theo dõi chương trình và ủng hộ chương trình của Đài 1600 với chương trình Cảnh sát và Người dân trong những tháng vừa qua. Tuy là chương trình còn mới nhưng mà cũng đã được nhiều quý vị hưởng ứng và theo dõi. Thì Thái Nguyễn cũng rất là vui vì được phục vụ quý vị thính giả, và cảm ơn chị Hoàng Thị đã dẫn chương trình cho những cái chương trình này, và hy vọng gặp được quý vị thính giả trong những chương trình tiếp theo. Và hy vọng gặp được quý vị vào ngày họp mặt của chương trình kết hợp vào ngày 11 tháng 8 vào thứ năm tuần tới đây. Và hy vọng sẽ gặp được quý vị và cùng thư chuyện cùng quý vị. Chúc quý vị một tuần vui vẻ bên người mình thân yêu và có những công việc hữu ích vào cuối tuần này. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả, và xin chào chị Hồng Thủy.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thái Nguyễn, xin chúc sức khỏe anh, và cảm ơn anh đã luôn luôn tận tụy với công việc của mình. Và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân trên làn sóng 1160 AM và 1600 AM. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. What you gonna do? What you gonna